Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau: cảnh báo loại ma túy mới Tobacco và ADB Butinaca, hiệu quả từ mô hình phòng điều tra thân thiện trong các vụ án liên quan đến trẻ em. Trong mục tìm hiểu pháp luật là nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đang tạm giữ hình sự hai đối tượng để làm rõ hành vi mua bán ma túy. Hai đối tượng trên là Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1995 ở huyện Đông Anh, Hà Nội, cùng Nguyễn Duy Kiên, sinh năm 2001 ở Lào Cai. Trước đó, ngày 15 tháng 12, Công an xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh làm nhiệm vụ tại địa bàn thôn Ngọc Chi đã phát hiện Nguyễn Huy Hoàng cùng Nguyễn Duy Kiên đang đỗ xe máy Honda Vision biển kiểm soát 37F21682 bên đường có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong hốc đẩy đồ trước bên trái của xe có túi thảo mộc khô nghi là ma túy. Kiên khai nhận làm nghề giao hàng thuê. Số thảo mộc khô trên có tẩm chất ma túy gọi là tobacco. Kiên mang đi bán cho khách mua với số tiền 1,8 triệu đồng. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc tiếp. Kết quả giám định vật chứng nghi cho thấy thảo mộc khô khối lượng 93,691 gram trên có ma túy loại ADB Butinaca. Tiếp theo, ngày 16 tháng 12, Tổ công tác Công an xã Đông Hội, huyện Đông Anh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn thôn Đông Trù. Đến đoạn đường gần chung cư Eurowindow đã phát hiện 3 nam thanh niên đang uống nước tại quán trà đá ven đường có biểu hiện nghi vấn. Khi thấy lực lượng chức năng, một người bỏ chạy, hai thanh niên còn lại được làm rõ là Nguyễn Việt Trung, sinh năm 1997, và Phạm Ngọc Tấn, sinh năm 1987, cùng ở Đông Anh, Hà Nội. Trên mặt bàn uống nước, nơi Trung và Tấn đang ngồi, có nhiều thuốc lá điện tử cùng các túi chứa sợi thảo mộc. Đấu tranh khai thác tại chỗ, Nguyễn Việt Trung khai nhận các điếu thuốc lá điện tử, các sợi thảo mộc màu vàng có tẩm tinh dầu CDB đều là của Trung, được mang đến quán nước để bán kiếm lời. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong vật chứng và khám người theo thủ tục hành chính về sở làm rõ. Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố sơ bộ kết luận toàn bộ số thảo mộc trên có tổng trọng lượng gần 13 gram đều có ma túy loại ADB Butinaca. Quá trình điều tra, đến nay có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Việt Trung có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an huyện Đông Anh cho biết, những loại ma túy trên ngụy trang trong thuốc lá điện tử và thảo mộc là ma túy mới xuất hiện trên địa bàn nói riêng và thành phố nói chung. Người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần biết để phòng tránh. Hiện vụ việc đang được làm rõ. Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 20 tháng 12 năm 2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ hai đối tượng và 4.000 viên ma túy tổng hợp. Sau nhiều ngày đêm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một đường dây có dấu hiệu mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy thẩm lậu từ Điện Biên vào tiêu thụ tại một số địa bàn của tỉnh Lào Cai. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã cử nhiều tổ trinh sát, bám sát, theo dõi mọi di biến động của các đối tượng nghi vấn và lên kế hoạch phá án tỉ mỉ. Khoảng 16 giờ 40 phút, lực lượng phối hợp thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai chia thành nhiều mũi áp sát vây bắt thành công hai đối tượng nam giới. Đó là Hoàng Văn Nghề, sinh năm 1992, trú tại Bản 2, xã Minh Tân, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, và Lù Văn Mến, sinh năm 1994, trú tại thôn Na Cạp, xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương. Khi hai đối tượng đang di chuyển bằng xe máy tại tổ 3 phường Duyên Hải thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Khi thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng, hai đối tượng chống trả quyết liệt tăng ga phóng xe đâm vào xe máy của lực lượng chức năng hòng tẩu thoát. Ngay lập tức, nhiều mũi trinh sát đã bổ vây, vô hiệu hóa mọi hành vi của hai đối tượng. Kiểm tra nhanh tại hiện trường, trên người của Hoàng Văn Nghề có đeo một túi vải. Nghề khai bên trong có chứa 4.000 viên ma túy tổng hợp. Sau đó, hai đối tượng đã bị đưa về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận số ma túy tổng hợp trên chúng mua tại Điện Biên với giá 50 triệu đồng, sau đó đem về Bảo Yên cất giấu. Sau đó mang lên Lào Cai để tìm nơi tiêu thụ và dự định bán với giá 74 triệu đồng. Nhưng hành vi của chúng chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ. Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang điều tra đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả quy mô lớn trên địa bàn, thu giữ hơn 1,5 tỷ đồng tiền giả cùng nhiều súng đạn. Trước đó, tối ngày 26 tháng 11, chị Nguyễn Thị P, sinh năm 1995, tạm trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng, bán cho hai thanh niên một điện thoại iPhone 11 Pro Max với giá 10,2 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, chị P phát hiện có 10 triệu đồng tiền giả, tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nên đã trình báo công an. Cơ quan an ninh điều tra đã khẩn trương truy xét và xác định hai đối tượng có hành vi lưu hành tiền giả nói trên là Đoàn Văn Dương, sinh năm 1989 và Hồ Văn Tiện, sinh năm 1988, cùng chú huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Khám xét khẩn cấp chỗ ở hai đối tượng, công an thu giữ 62 triệu đồng tiền giả, 124 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Cả hai khai đã lên mạng tìm kiếm thông tin và mua tiền giả từ một đối tượng khác tại thành phố Hồ Chí Minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định được kẻ bán tiền giả cho Dương và Tiện là Nguyễn Thị Cẩm Duyên, sinh năm 1988 và Nguyễn Như Phú, sinh năm 1971, cùng chú huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Qua test nhanh, đối tượng Duyên dương tính với ma túy. Khám xét nhà của cặp đôi này, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công cụ, phương tiện sử dụng để sản xuất tiền giả, tài liệu, giấy tờ giả gồm máy in màu, máy cắt, máy sập, máy tính sử dụng để tạo ra phôi tiền, giấy in tiền, giấy ni lông. Cùng với đó là hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả, 2.684 tờ tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng. Ngoài ra, công an còn thu giữ thêm số lượng lớn giấy tờ giả, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy phép lái xe, 3 cây súng ngắn tự chế, 8 viên đạn, một quả lựu đạn và 3 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng. Hiện cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Cẩm Duyên và Nguyễn Như Phú, đồng thời kêu gọi một số đối tượng liên quan khác là Huỳnh Ngọc Thái, sinh năm 1989, quê Cai Lậy, Tiền Giang, nhanh chóng đến trụ sở công an Đà Nẵng trình diện. Ngày 21 tháng 12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Trước đó, thực hiện chuyên án QT112 vào khoảng 19 giờ ngày 20 tháng 12 tại đường mòn thuộc tổ 4, khóm Ca Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, phối hợp với phòng trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Hồng, 18 tuổi, trú tại khóm Ca Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, có hành vi đưa dẫn 3 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào. Các đối tượng gồm Li Miao, 34 tuổi, trú tại Trường Cảng, khu Sa Thị, thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc. Feng Roquin, 33 tuổi, trú tại thôn Phong Thụ Tĩnh, thị trấn Miếu Tiền, thành phố Trường Ninh, tỉnh Hồ Nam. Và Zhu Supeng, 26 tuổi, trú tại thôn Phát Giới, thị trấn Giác Khuê, huyện Di Lương, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tại cơ quan chức năng, đối tượng Hồ Văn Hồng khai nhận đã tổ chức đưa dẫn 3 đối tượng người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào với số tiền công 2 triệu đồng từ một người đàn ông Lào không rõ lai lịch. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối năm khi người dân đang chuẩn bị vui xuân đón Tết cũng là khoảng thời gian mà lực lượng công an toàn tỉnh Thái Nguyên phải căng mình để thực hiện nhiệm vụ. Vì thời điểm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, các loại tội phạm gia tăng hoạt động. Ở huyện miền núi Định Hóa, cán bộ chiến sĩ công an huyện đang tập trung cao độ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thượng tá Phạm Thế Anh, trưởng công an huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên thông tin, thực hiện kế hoạch của giám đốc công an tỉnh, công an huyện Định Hóa đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và lễ hội đầu xuân. Theo đó, đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị, triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thủ trưởng đơn vị giao nhiệm vụ cho từng đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đội nghiệp vụ khác. Công an các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm, không để tội phạm hoạt động lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân. Khi chúng tôi đến đơn vị, cán bộ chiến sĩ của đội đang lấy lời khai của các đối tượng vừa bị bắt quả tang trong một vụ đánh bạc ngày 12 tháng 12. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông tin từ quần chúng nhân dân, các cán bộ chiến sĩ của đội đã phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi đánh bạc tại xóm Hợp Thành, xã Trung Hội. Tang vật thu giữ được trên chiếu bạc là hơn 7,8 triệu đồng. Đại úy Nguyễn Đức Thiện, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy cho biết, thực hiện nhiệm vụ trong đợt cao điểm này, đội đã xây dựng kế hoạch riêng. Từng cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, liên hệ mật thiết với nhân dân, kịp thời nắm bắt mọi thông tin để triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với tội phạm. Đặc biệt, đối với địa phương, tội phạm liên quan đến đánh bạc luôn tiềm ẩn và xuất hiện khi có cơ hội. Bởi vậy, chúng tôi thường xuyên cắt cử chiến sĩ xuống địa bàn, dựng anten để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, triệt phá. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tập trung truy quét các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, buôn lậu, mua bán hàng cấm, nhất là pháo nổ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy. Tương tự với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Định Hóa cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch cho đợt cao điểm. Bên cạnh kế hoạch riêng, đội đã tham mưu với lãnh đạo Công an huyện xây dựng và ban hành kế hoạch huy động lực lượng công an xã tham gia tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Để nâng cao nhận thức cho người dân, từ đầu đợt cao điểm 14 tháng 11 năm 2022 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức 5 buổi tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông trên các tuyến đường. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội thi Bé với cha mẹ thực hiện an toàn giao thông tại 23 trường mầm non. Cũng trong một tháng qua, Công an huyện đã tổ chức nhiều đợt tuần tra kiểm soát về trật tự an toàn giao thông, qua đó phát hiện, xử lý 103 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 79 trường hợp, thu nộp ngân sách 119 triệu đồng, tạm giữ 5 ô tô, 25 mô tô, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 21 trường hợp. Đại úy Đỗ Duy Nam, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự, thông tin thêm. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Chúng tôi quyết tâm không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt cho người dân trên địa bàn dịp Tết. Bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong thời gian qua, các đội nghiệp vụ khác cũng như công an các xã, thị trấn của huyện Định Hóa đã giao quân tiến hành kiểm tra 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhà ở kết hợp với kinh doanh, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, cho 100% hộ gia đình ký cam kết không đốt pháo trái phép. Với hàng loạt các giải pháp đồng bộ quyết liệt, Công an huyện Định Hóa nỗ lực để người dân vui xuân đón Tết trong yên bình.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, triển khai quyết định 1863 của Thủ tướng phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương xây dựng mô hình phòng điều tra thân thiện, phục vụ công tác điều tra lấy lời khai người bị hại dưới 18 tuổi. Sau 2 năm triển khai tại 33 đơn vị địa phương đã mang lại hiệu quả tích cực trong các vụ án liên quan đến trẻ em. Đặc biệt nhiều vụ việc với những tình tiết phức tạp từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, đưa ra những hướng xử lý đúng đắn, sớm kết thúc vụ án. Việt Cường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
Tại tỉnh Bắc Giang, công an tỉnh đã nhanh chóng xây dựng và đưa phòng điều tra thân thiện sử dụng trong hoạt động phỏng vấn, lấy lời khai thân thiện đối với trẻ em là nạn nhân, nhân chứng các vụ việc liên quan đến pháp luật, trẻ em có hành vi vi phạm pháp luật. Phòng điều tra thân thiện được xây dựng khang trang sạch đẹp, được trang trí lắp đặt các dụng cụ, trò chơi, tạo cho trẻ em có cảm giác gần gũi, thân thiện hơn với lực lượng làm nhiệm vụ. Thượng úy Bùi Xuân Lộc, cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, với những đặc điểm, đặc trưng riêng, buổi phỏng vấn lấy lời khai tại phòng điều tra thân thiện diễn ra cởi mở và đạt hiệu quả cao, góp phần điều tra xử lý các vụ việc được nhanh chóng. Đặc biệt, nhiều vụ việc với những tình tiết phức tạp từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, đưa ra những đường lối xử lý đúng đắn, sớm kết thúc vụ án, đồng thời tạo được sự thoải mái, đồng tình từ phía cha mẹ và người đại diện hợp pháp của trẻ em.
Phòng làm việc của cơ quan công an thì thường là rất là trang nghiêm. Cán bộ công an thì đều mặc trang phục công nhân dân khi làm việc tại trụ sở. Mà khi chưa có phòng điều tra thân thiện thì nhìn thấy các chú công an thì thường các cháu dường có tâm lý rất sợ sệt, e ngại. Nhưng tuy nhiên từ khi được trang bị phòng điều tra thân thiện thì đây gần như là một cái không gian làm việc dành riêng cho trẻ em. Và đúng theo cái ý nghĩa của nó là vô cùng cởi mở, thân thiện và ấm cúng, khiến các cháu cảm giác như đang làm việc tại nhà, chứ không phải là làm việc tại trụ sở cơ quan công an. Tức là khiến tâm lý của các cháu không còn cái sự e ngại, sợ sệt nữa, và các cháu cũng đều trình bày về nội dung sự việc, về cái việc mình bị xâm hại. Và qua đó thì đã góp phần cho cơ quan điều tra củng cố thu thập đầy đủ hơn các cái tài liệu chứng cứ để xử lý đối tượng trước pháp luật.
Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra làm rõ 42 vụ, 47 đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em, 56 vụ, 107 đối tượng là người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật. 100% các vụ án xâm hại trẻ em và các vụ án vụ việc liên quan đến người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật được điều tra làm rõ đối tượng gây án, khởi tố hoặc bị xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Trong đó, phòng điều tra thân thiện của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã phục vụ 15 lượt làm việc với 15 trường hợp trẻ em là người bị hại, người làm chứng trong các vụ án xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn. Quá trình làm việc, các điều tra viên luôn quán triệt thực hiện nghiêm nguyên tắc bảo vệ trẻ em và không làm tái tổn thương nạn nhân. Trung tá Hoàng Văn Hiếu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, việc có phòng điều tra thân thiện bảo đảm tính nhân văn, giúp điều tra viên hỗ trợ nạn nhân ổn định tâm lý để khai báo và trao đổi thông tin. Đây cũng là nơi lấy lời khai nạn nhân trong những vụ mua bán phụ nữ, trẻ em. Lời khai được đảm bảo an toàn, bí mật theo nguyên tắc bảo vệ tốt nhất cho nạn nhân, người chưa thành niên.
Khi mà chúng tôi sử dụng cái phòng điều tra thân thiện vào trong cái việc mà để bảo vệ trẻ em thì chúng tôi luôn hướng các cán bộ điều tra, các điều tra viên với một cái tinh thần là xem các nạn nhân, các cháu học sinh đến làm việc với cơ quan công an xem là những người thân của gia đình nhà mình, xem như thế để tạo một sự gần gũi. Và chúng tôi luôn nhắc nhở anh em là từ trang phục, từ thái độ, từ cách đặt vấn đề, rồi là tạo những cái góc độ rất là gần gũi. Và quá trình làm việc thì các điều tra viên là luôn quán triệt nghiêm túc cái nguyên tắc là bảo vệ trẻ em và không làm tổn hại, không làm gây chấn động tâm lý, gây hoang mang cho các em. Và qua những cái lần làm việc như thế, chúng tôi có cái đánh giá, rút kinh nghiệm cũng như là nắm diễn biến tâm lý của các em.
Theo thống kê của Bộ Công an, mỗi năm cả nước xảy ra gần 2.000 vụ xâm hại trẻ em, trong đó 80% là các vụ xâm hại tình dục trẻ em. Việt Nam không phải là quốc gia có tình trạng xâm hại trẻ em quá cao. Tuy nhiên, di chứng của các vụ xâm hại này để lại đều hết sức nặng nề. Thượng tá Phạm Mai Hiền, Phó trưởng phòng phòng ngừa đấu tranh tội phạm mua bán người, Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, với mục đích cao nhất bảo vệ quyền trẻ em cũng như chăm sóc tốt nhất cho trẻ em, việc sử dụng mô hình phòng điều tra thân thiện đã hỗ trợ rất nhiều công tác điều tra, lấy lời khai người bị hại dưới 18 tuổi bị xâm hại hoặc các vụ việc có người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Các vụ việc phụ nữ, người dưới 18 tuổi bị bạo lực, bạo hành, nạn nhân khi cung cấp lời khai trong không gian ấm cúng, thân thiện, các trang thiết bị hiện đại đã giúp ổn định tâm lý, cởi mở, chia sẻ và mô tả lại vụ việc được chính xác hơn.
Chúng tôi cũng nghĩ rằng là phòng điều tra thân thiện là một cái cơ sở vật chất đã tốt rồi. Tuy nhiên cái việc mà quyết định đến thành công của cái buổi lấy lời khai cũng như là cái kỹ năng làm việc và chia sẻ của nạn nhân phải là điều tra viên. Và đối với điều tra viên thì chúng tôi đã tổ chức các cái lớp tập huấn về cái kỹ năng làm việc thân thiện với nạn nhân cũng như là giải quyết tin báo tố giác tội phạm, đặc biệt là trong các vụ xâm hại tình dục trẻ em. Do vậy mà chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu là chúng tôi càng tổ chức tập huấn nhiều cho lực lượng công an cơ sở để nhiều cán bộ điều tra, nhiều điều tra viên có cái kỹ năng làm việc thân thiện này thì sẽ giảm cái áp lực trong cái quá trình tiếp nhận và giải quyết vụ việc. Thế do vậy mà chúng tôi đã đề xuất là tập huấn các cái lớp giảng viên nguồn và từ đó thì công an các địa phương sẽ chủ động mở các lớp tập huấn cho cán bộ công an cấp cơ sở.
Quá trình triển khai phòng điều tra thân thiện theo quyết định của Bộ Công an, tỷ lệ các vụ việc liên quan đến trẻ em được điều tra làm rõ tăng cao. Bởi trong các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em, nạn nhân thường rơi vào các trạng thái hoảng loạn về tâm lý, không muốn nhắc lại những vụ việc đã xảy ra với mình. Chính vì vậy, phòng điều tra thân thiện là không gian ấm cúng, có mô hình thay thế người thật khi mô tả lại sự việc, giảm bớt căng thẳng của nạn nhân khi làm việc. Với mục đích cao nhất, bảo vệ quyền trẻ em cũng như chăm sóc tốt nhất cho trẻ em, Bộ Công an cũng như các bộ ngành dưới sự chỉ đạo của Chính phủ đang nỗ lực ngày đêm để bảo vệ trẻ em tốt nhất. Vì vậy, bên cạnh công tác phòng ngừa xã hội thì mô hình phòng điều tra thân thiện là một trong những yếu tố quyết định liên quan đến việc giải quyết các vụ việc xâm hại trẻ em có hiệu quả cao nhất, bảo vệ tốt nhất cho trẻ em.
Trời dành chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường.
Như ngày qua em mơ hậu phương,
như ngày qua anh nơi chiến trường.
Đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường. Trời xanh chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường.
Như ngày qua em mơ hậu phương,
như ngày qua anh nơi chiến trường.
Đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường. Xanh vườn ống khói xuân sang khắp nơi nơi, xua tan những nghèo đói, xua tan những lầm than, mẹ cha vẫn ước mơ, ngàn đời vẫn ước mơ. Dù nắng mưa vẫn bền chí, gió sương vẫn vững lòng, tình yêu đang rẽ sông để tô thắm non sông, nhớ ghi mãi lời bạc trái mái hồng tươi để thay những lứa đôi vì quê hương mến yêu. Nào đi ta đi lên dựng xây quê hương ta bừng sáng đẹp trong muôn câu ca.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 1. sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu. 1. Sửa đổi bổ sung điều 1 như sau. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu. 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng bao gồm: A. Vi phạm quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự. B. Vi phạm quy định về lực lượng dự bị động viên. C. Vi phạm quy định về động viên công nghiệp. D. Vi phạm quy định về dân quân tự vệ. D. Vi phạm quy định về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. E. Vi phạm quy định về sử dụng chứng nhận đăng ký xe quân sự, giấy phép lái xe quân sự và sử dụng, mua bán, sản xuất biển số đăng ký xe quân sự, phương tiện quân sự hoạt động trong lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải. 3. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực cơ yếu bao gồm: A. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng sản phẩm mật mã để bảo vệ thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước. B. Vi phạm quy định về bảo vệ thông tin bí mật nhà nước khi truyền đưa bằng phương tiện thông tin, viễn thông hoặc lưu giữ trên các thiết bị điện tử, tin học và trên mạng viễn thông mà không được mã hóa bằng mật mã của cơ yếu. C. Vi phạm quy định về thời hạn không được tham gia hoạt động mật mã và quy định về sản xuất, cung cấp sản phẩm mật mã để bảo vệ thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước. 4. Các hành vi vi phạm hành chính khác liên quan đến lĩnh vực quốc phòng cơ yếu không được quy định tại nghị định này thì áp dụng quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại các nghị định khác có liên quan. 2. Bổ sung điều 1A vào sau điều 1 như sau. Điều 1A, đối tượng áp dụng. 1. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài, sau đây quy định chung là tổ chức cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính về quốc phòng cơ yếu trong lãnh thổ Việt Nam. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại nghị định này. 2. Tổ chức quy định tại khoản 1 điều này gồm: A. Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được sao? B. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. C. Tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. D. Đơn vị sự nghiệp. D. Tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. 3. Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, hộ gia đình thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại nghị định này bị xử phạt vi phạm như đối với cá nhân. 3. Sửa đổi bổ sung điều 2 như sau. Điều 2. Thời điểm tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu. Thời điểm tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 6, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi bổ sung tại điểm A khoản 4, điều 1, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020, cụ thể như sau. 1. Hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3, điều 6, khoản 2, điều 7 và khoản 2, điều 11 nghị định này thì thời hiệu xử phạt được tính từ ngày cá nhân thực hiện xong hành vi gian dối, đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự hoặc đào tạo sĩ quan dự bị. 2. Hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2, khoản 4, điều 6, khoản 3, điều 7, khoản 1, điều 14 và khoản 3, điều 23 nghị định này thì thời hiệu xử phạt được tính từ ngày tổ chức cá nhân không nhận, không chấp hành hoặc chống đối thực hiện lệnh, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật. 3. Hành vi vi phạm về thời hạn báo cáo quy định tại khoản 1, điểm A, điểm B, khoản 2, điều 9, khoản 1, điều 15, khoản 1, điều 16 nghị định này thì thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày tổ chức cá nhân báo cáo theo quy định. 4. Hành vi vi phạm hành chính quy định về thời gian có mặt đăng ký, kiểm tra khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quy định về thời gian đăng ký, đào tạo, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu đối với dự bị động viên và dân quân tự vệ, quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 4, khoản 1, điều 6, khoản 1, điều 7, khoản 1, điều 10, khoản 1, điều 11 và khoản 1, điều 12, nghị định này, thì thời hiệu xử phạt được tính từ ngày tiếp theo, ngày cuối cùng của thời hạn có mặt, được ghi trong lệnh, hoặc văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền. 5. Hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện là các hành vi vi phạm không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 điều này, thì thời hiệu được tính từ ngày người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm. 6. Trong thời hạn được quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 điều này mà cá nhân tổ chức cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt, thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.